Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư, ngày 3 tháng 9 năm 2014. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Mỹ trấn an các nước Baltic về quyết tâm của NATO để bảo vệ các nước này. Tổng thống Nga đề nghị kế hoạch hành động cho hòa bình ở đông Ukraine. Phong trào dân chủ Hồng Kông thề sẽ không lùi bước trong cuộc đấu tranh đòi bầu cử tự do.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc Mỹ xác nhận video quay cảnh nhà báo bị giết là thật. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo chặt đầu một nhà báo Mỹ là một hành vi bạo lực khủng khiếp. Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay hiện chưa thấy có dấu hiệu cho thấy có tù nhân chính trị được Việt Nam thả trong đợt đặc xá 2 tháng 9 năm nay. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Hoài Hương.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên án sự can thiệp của Nga vào tình hình Ukraine hôm nay là một cuộc tấn công táo tợn vào chủ quyền của nước này. Đồng thời, ông trấn an ba nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ rằng NATO sẽ bảo vệ họ chống bất cứ hành động hiếu chiến nào từ Moscow. Tổng thống Obama nói rằng Estonia, Lithuania và Latvia trước đây đã mất đi nền độc lập của mình vào tay Moscow. Nhưng bây giờ, với NATO, Tổng thống Mỹ nói quý vị sẽ không bao giờ đánh mất nền độc lập của mình nữa. Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu trước một đám đông lên tới 2.000 người có mặt tại một hội trường ở thủ đô Tallinn của Estonia sau khi gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của ba quốc gia vùng Baltic đã gia nhập Liên minh quân sự Mỹ-Âu Châu, tức là NATO, hồi năm 2004. Ông Obama loan báo kế hoạch điều thêm nhiều phi cơ tới vùng Baltic, trong khi ông tìm cách trấn an các nước đang lo sợ về hành động can dự quân sự của Nga tại Ukraine và những đe dọa có thể đến từ Nga đối với các nước vùng này. Tổng thống Obama đang có mặt tại Tallinn một ngày trước khi khởi sự một hội nghị thượng đỉnh chủ yếu của NATO tại xứ Wales. Tổng thống Mỹ cũng nói rằng các nước hội viên của NATO phải đóng góp phần của mình một cách công bằng để trang trải chi phí quốc phòng hầu củng cố liên minh NATO. Trước đó, đứng bên cạnh Tổng thống Estonia Tomas Hendrik Ilves, ông Obama ca ngợi Estonia là một ví dụ về cách mà tất cả 28 nước thành viên của NATO nên thực hiện các cam kết của mình, đóng góp 2% GDP cho Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị điều mà ông gọi là một kế hoạch hành động vì hòa bình ở miền đông Ukraine, giữa lúc đang có những tin tức tương phản nhau về liệu đã đạt được một cuộc ngưng bắn giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và phe đòi ly khai thân Nga hay chưa. Phát biểu tại thủ đô Ulaanbaatar của Mongolia, ông Putin nói rằng cả các lực lượng chính phủ Ukraine lẫn phe nổi dậy đều phải chấm dứt các chiến dịch quân sự tại vùng Donetsk và tại vùng Luhansk thuộc miền đông Ukraine, nơi mà hai bên đã đối đầu nhau trong các vụ chạm trán dữ dội, và rằng các lực lượng chính phủ Ukraine phải triệt thoái một khoảng cách để từ đó họ không thể pháo kích trúng các khu vực dân cư bằng đạn pháo hay các vũ khí khác. Nhà lãnh đạo của Nga còn kêu gọi nên thiết đặt quyền kiểm soát toàn diện và khách quan của quốc tế để bảo đảm cuộc ngừng bắn được tôn trọng. Ông cũng đề nghị cấm sử dụng phi cơ quân sự để tấn công các khu vực nơi thường dân cư ngụ, một cuộc trao đổi tù binh vô điều kiện, mở các hành lang nhân đạo để cho phép sự đi lại của những người tị nạn và sự vận chuyển của các vật phẩm cứu trợ, và khả năng gửi các toán công tác tới nơi để sửa chữa những cơ cấu hạ tầng bị tàn phá. Ukraine và NATO nói các binh sĩ và xe tăng của Nga đã băng qua biên giới trong mấy ngày gần đây và buộc các đơn vị quân sự của chính phủ Ukraine phải triệt thoái, trong khi trước đó các đơn vị này đã lấy được đà tiến công chống lại phe nổi dậy. Moscow bác bỏ rằng các lực lượng vũ trang của họ có tham gia vào cuộc giao tranh tại đông bộ Ukraine. Trước đó trong ngày, văn phòng Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine cho biết là ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý về một thỏa thuận ngưng bắn ở đông bộ Ukraine trong một cuộc điện đàm. Văn phòng của Tổng thống Poroshenko sau đó đính chính lại thông tin đó và nói rằng hai bên đã đồng ý với nhau về những bước có thể góp phần thiết lập hòa bình mà không cho thêm chi tiết nào khác. Trong mấy tháng gần đây, các binh sĩ Ukraine và các lực lượng nổi dậy thân Nga đã giao tranh kịch liệt tại khu vực miền đông Ukraine. Quay sang Iraq, Tổng thống Obama nói các vụ không kích do Mỹ thực hiện đã chặn lại đà tiến của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo Iraq, gọi tắt là ISIL. Và giờ đây cần có một chiến lược khu vực để giảm khả năng chiến đấu và tiêu diệt nhóm này. Nói chuyện với các ký giả hôm nay ở Estonia, Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục dẫn đầu một nỗ lực rộng lớn hơn chống điều mà ông mô tả là khát vọng dã man và vô nghĩa lý mà nhóm nhà nước Hồi giáo đang theo đuổi.
We know that if we are joined by the international community, we can.
Tổng thống Obama nói rằng chúng ta biết rằng nếu cộng đồng quốc tế sát cánh với chúng ta có thể tiếp tục thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của nhóm ISIL, hiệu năng của nhóm này, các nguồn tài chính của nhóm, khả năng quân sự của nhóm tới mức vấn đề có thể được kiểm soát. Vấn đề là chúng ta phải bảo đảm là có một chiến lược đúng đắn và quốc tế phải sẵn sàng làm điều đó. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng nỗ lực này sẽ cần có thời gian. Tuy nhiên ông bày tỏ tin tưởng rằng nỗ lực đó sẽ thành công. Tình hình tại Iraq là một trong các đề tài được bàn thảo giữa lúc Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo NATO khác tham gia hội nghị thượng đỉnh tại Wales. Hôm qua, Tổng thống đã ra lệnh đưa thêm 350 nhân viên quân sự tới Iraq để bảo vệ các nhà ngoại giao và các cơ sở Mỹ ở Baghdad. Lực lượng bổ sung theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao sẽ không đảm nhận vai trò tác chiến, mà sẽ nằm trong khuôn khổ cam kết của Tổng thống Mỹ là cung cấp an ninh cần thiết cho nhân viên của Hoa Kỳ.
Trong khi đó, chính phủ Mỹ vừa xác nhận video quay cảnh nhà báo Mỹ Steven Sutloff bị nhóm nhà nước Hồi giáo chặt đầu là thật. Nữ phát ngôn viên Kaylin Hayden của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết, tính xác thực của đoạn video đó đã được các cơ quan tình báo Hoa Kỳ xác nhận. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo chặt đầu một nhà báo Mỹ là một hành vi bạo lực khủng khiếp. Phát biểu với báo chí ngày hôm nay tại Estonia, ông Obama nói rằng những kẻ giết chết ông Steven Sutloff đã không đạt được bất kỳ điều gì mà họ muốn vì nước Mỹ và thế giới kinh tởm vì sự man dợ của họ và sẽ không bị hù dọa.
Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against these terrorists.
Những hành động khủng khiếp của họ chỉ làm cho đất nước chúng tôi đoàn kết hơn nữa và làm tăng quyết tâm của chúng tôi trong cuộc chiến đấu chống lại những phần tử khủng bố này. Và những người đã phạm phải sai lầm khi gây thương tổn cho người Mỹ sẽ học được bài học là chúng tôi sẽ không quên và chúng tôi có thể vươn tới những nơi rất xa và công lý sẽ được thể hiện.
Trong bài diễn văn trước đó ngày hôm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lên án vụ chặt đầu và những vụ giết hại một cách tàn bạo của các phần tử hiếu chiến.
This is a totally unacceptable. Such kind of inhuman.
Việc này hoàn toàn không thể chấp nhận. Những tội phạm bất nhân tàn bạo như vậy là một tội ác chống lại loài người. Những hung thủ đó phải được đưa ra trước ánh sáng công lý. Và đây là chính sách kiên định của Liên Hiệp Quốc.
Hôm qua, nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo phổ biến một đoạn video trong đó người ta trông thấy nhà báo Sutloff quỳ trên mặt đất trong lúc một phần tử hiếu chiến bịt mặt bằng khăn màu đen đứng ở kế bên. Ông Sutloff sau khi xưng tên đã nói với Tổng thống Obama là nhà lãnh đạo Mỹ sắp sửa trả giá cao cho sự can dự ở Iraq. Sau đây là phát biểu của nhà báo xấu số này.
You've spent billions of US taxpayers' dollars and we've lost thousands of our troops in our previous fighting against the Islamic State.
Ông đã chi tiêu hàng tỷ đô la của người thọ thuế ở Mỹ và chúng ta đã tổn thất hàng ngàn binh sĩ trong cuộc chiến đấu trước đây chống lại nhà nước Hồi giáo. Vậy thì quyền lợi của người Mỹ ở đâu trong việc phát động lại cuộc chiến tranh này? Từ những sự hiểu biết ít ỏi của tôi về chính sách đối ngoại, tôi nhớ tới một lúc mà ông đã không thể thắng cử nếu ông không hứa sẽ đưa binh sĩ của chúng ta ở Iraq và ở Afghanistan về nước và đóng cửa Guantanamo. Thế mà bây giờ ông lại ở đây, ông Obama, trong lúc gần hết nhiệm kỳ mà không đạt được điều gì trong những điều trên. Và với một cách thức lừa dối, ông đang đưa chúng tôi, nhân dân nước Mỹ, vào một đám cháy dữ dội.
Sau đó, phần tử hiếu chiến bịt mặt nói tiếng Anh với giọng người Anh, nói rằng cái chết của nhà báo Solov là để trả đũa cho những vụ không kích của Mỹ nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Y cũng đe dọa là sẽ giết chết David Cawthon Hayes, một con tin người Anh. Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng vụ giết hại nhà báo Solov là đáng kinh tởm và đáng phỉ nhổ. Tháng trước, nhóm nhà nước Hồi giáo đã chặt đầu một nhà báo người Mỹ, ông James Foley, và cũng đã phổ biến trên Internet những hình ảnh của vụ giết người rùng rợn đó. Ông Solov bị bắt ở Syria hồi tháng 8 năm 2013, khoảng một năm sau khi ông Foley bị bắt làm con tin. Ông làm việc cho các tạp chí Time và Chính sách Đối ngoại. Phát ngôn viên ngũ giác đài John Kirby hôm thứ Ba cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục những vụ oanh kích để ngăn chặn mối đe dọa của nhóm nhà nước Hồi giáo đối với nhân viên và cơ sở của Mỹ ở Iraq. Ông nói thêm rằng những vụ oanh kích cũng có mục đích hỗ trợ cho công tác cứu trợ những người bị các phần tử cực đoan bách hại.
Sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo có vẻ đột ngột. Nhóm hiếu chiến này làm Mỹ ngạc nhiên trong mùa hè này khi họ chiếm các khu vực rộng lớn ở miền Bắc Iraq và nới rộng hoạt động ở nước Syria láng giềng. Nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng tổ chức hậu thân của Al-Qaeda ở Iraq này đã xây dựng lực lượng của họ trong nhiều năm qua. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Sheila De Franceschi của đài VOA.
Ngay cả trước khi các lực lượng của Mỹ rời Iraq năm 2011, ISIS đã trở thành một lực lượng quân sự chuyên nghiệp, khuấy động những vụ gây rối của người Hồi giáo Sunni, thực hiện những chiến dịch đánh bom tàn ác và những vụ giết người một cách man dợ. Nhóm này rêu rao là họ có 50.000 chiến binh ở Syria và 30.000 ở Iraq, trong lúc đã tuyển mộ thêm 6.000 chiến binh chỉ riêng trong tháng vừa qua. Nhà nước Hồi giáo là nhóm tàn ác đến độ ngay cả quân khủng bố Al-Qaeda cũng phải e ngại. Nhưng họ đang khai thác thành công cuộc nội chiến ở Syria và sự cai trị có tính cách thiên vị giáo phái ở Iraq để tích lũy vũ khí, của cải và sự ảnh hưởng ở một tốc độ lớn. Theo ông David Kirkland, kiến trúc sư của chiến lược tăng mạnh quân số của Mỹ ở Iraq năm 2006, ông Kirkland hiện quản lý công ty an ninh và tình báo của Cirrus ở Washington. Ông nói qua Skype rằng ISIS đã làm Al-Qaeda bị lu mờ.
It is much more capable militarily, it's much richer, it controls territory.
Họ có nhiều khả năng quân sự hơn, họ giàu hơn, họ kiểm soát lãnh thổ, họ kiểm soát cơ sở hạ tầng trọng yếu, và họ thực sự là một mối nguy lớn hơn những gì mà chúng ta thấy ở Al-Qaeda. Họ đã kiếm được hàng triệu đô la theo đúng nghĩa đen bằng những vụ bắt cóc và đòi tiền chuộc. Họ bây giờ là nhóm khủng bố giàu nhất thế giới, họ có các nguồn lực trị giá 500 tỷ đô la.
Ở cả Syria và Iraq, ISIS đang tạo ra các buồng máy cai trị phôi thai theo đường lối của Hezbollah, là nhóm hoạt động như một thực thể nhà nước ở Liban. Ông George Benitez, một nhà nghiên cứu cao cấp của Hội đồng Đại Tây Dương có nhiều ảnh hưởng ở Washington, cho biết như sau.
Chúng tôi thậm chí còn thấy họ thực hiện nhiều chức năng của nhà nước tại các thị trấn và thành phố mà họ đang chiếm đóng ở cả Iraq và Syria. Họ thực sự đang làm những việc mà chúng ta thường gọi là tranh thủ nhân tâm.
Ông Kirkland cũng có một nhận xét tương tự.
Họ thu thuế, họ có các hiệu bánh và họ cho phép người dân đến trường. Họ có một hệ thống tòa án và họ cũng có bệnh viện và các dịch vụ công cộng.
Nhiều chuyên gia cho rằng sự thành công về quân sự của ISIS là đã lôi kéo được các nhóm khác gia nhập họ. Nhưng những chuyên gia khác lại nói rằng ISIS chưa thực sự được thử nghiệm trên chiến trường. Ông Brian Jenkins, một chuyên gia hàng đầu về khủng bố, nói khu vực có phần lớn người Sunni của Iraq là một con mồi dễ dàng.
It wasn't so much that IS was this formidable fighting force.
Không hẳn là ISIS là một lực lượng ghê gớm như thế. Và việc đánh bại được quân đội Iraq chưa thực sự nói lên điều gì. Chỉ đơn giản là bởi vì quân đội Iraq đã rút lui và để trống cho ISIS tràn vào.
Ông Jenkins, một cố vấn cao cấp của Viện Nghiên cứu Chính sách Toàn cầu RAND Corporation, cảnh báo rằng tình thế đã thay đổi vĩnh viễn ở Trung Đông. Ông nói Iraq và Syria đã không còn tồn tại.
Syria now is a mosaic of government.
Syria hiện nay là một bức khảm của lãnh thổ do chính phủ điều khiển, những lãnh thổ điều hành bởi nhóm này, nhóm nọ. Điều đó sẽ tiếp tục trong một mô hình vạn hoa. Iraq đã thực sự bị chia cắt thành các khu vực của người Sunni, các khu vực của người Shia và các khu vực của người Kurd.
Nhiều chuyên gia thừa nhận sự trỗi dậy của ISIS là diễn tiến quan trọng nhất của phong trào Thánh chiến Hồi giáo kể từ biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Các nhà quan sát lưu ý rằng ISIS đã thâu tóm quyền lãnh đạo của các mạng lưới khủng bố Hồi giáo toàn cầu chống lại phương Tây. Các phong trào chính của phe hiếu chiến, từ Abu Sayyaf và Jamaat Islamia ở Đông Á cho đến Boko Haram ở châu Phi, đã chuyển sự trung thành của họ từ Al-Qaeda sang tổ chức khủng bố tàn ác này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý tín giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Chưa thấy dấu hiệu có tù nhân chính trị nào được thả trong đợt đặc xá 2 tháng 9 năm nay, một trong những dịp phóng thích tù nhân lớn nhất đánh dấu lễ độc lập của Việt Nam. Mọi năm, trước ngày 2 tháng 9, truyền thông nhà nước thường công bố tổng số tù nhân được Chủ tịch nước ký lệnh ân xá. Tuy nhiên năm nay, dù đã qua ngày Quốc khánh lần thứ 69, nhưng nhà nước vẫn chưa loan báo số liệu chính thức về những người được phóng thích trên cả nước, chỉ thấy ghi nhận lác đác thống kê ở vài tỉnh thành. Hy vọng về việc có tù nhân lương tâm được thả dịp này dường như phi thực tế, dù gần đây xuất hiện nhiều đồn đoán rằng một trong những nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng của Việt Nam, blogger Điếu Cày, có thể được trả tự do trước thời hạn, giữa bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực điều đình để gia nhập Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu và kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí sát thương. Nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Việt Nam, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, người được vinh danh giải thưởng nhân quyền Robert Kennedy năm 1995, từng bị Hà Nội tuyên án tù 20 năm vì các hoạt động cổ suý dân chủ, cho rằng sở dĩ chưa có tù nhân chính trị được phóng thích trong đợt ân xá 2 tháng 9 năm nay vì Việt Nam chưa đạt được những điều mong muốn trong các cuộc thương lượng TPP.
Cái TPP tới nay vẫn chưa hoàn tất được những cuộc đàm phán và có thể là phải đến cuối sang năm mới có thể Việt Nam mới có thể tham gia được. Trường hợp Việt Nam thì đặc biệt như là tất cả chúng ta biết là nó có nhiều điều kiện mà Việt Nam chưa đạt được. Thì tôi nghĩ đấy là một cái lý do chính mà tại sao cái đợt mùng 2 tháng 9 này chưa có một cái người tù lương tâm nào quan trọng mà được nhắc đến và thả, và cũng không có một cái công bố gì như là tất cả chúng ta đều biết.
Hà Nội trước nay vốn bị chỉ trích về việc dùng tù nhân lương tâm để mặc cả đổi chác quyền lợi trong các cuộc thương lượng gia nhập sân chơi quốc tế. Giáo sư Hoạt, người được phóng thích nhân dịp đặc xá 2 tháng 9 năm 1998, lên án việc này.
Lúc đó nhà nước có một cái đợt mà gọi là đặc xá đặc biệt cho 8 cái tù nhân mà có thể nói là được quốc tế quan tâm lúc đó đó. Thì tôi nghĩ đấy là cái đợt đầu tiên mà có một cái thả đông như vậy. Là vì lúc đó là cái quan trọng nhất lúc đó là có thể nối lại được cái quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Do đó thì cái áp lực và cái đòi hỏi của phía Hoa Kỳ lúc đó và để Việt Nam đáp ứng, cho nên mới thả 8 người mà trong đó có cá nhân tôi với bác sĩ Quế cũng như là Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vân vân đó. Từ cái đợt đó trở đi cho tới nay thì nhà nước Việt Nam vẫn luôn luôn sử dụng những cái người tù lương tâm thế giới quan tâm để mà trao đổi trong các quan hệ quốc tế. Thì tôi nghĩ đây là một cái hình thức mà họ vẫn tiếp tục sử dụng và chúng tôi rất là phản đối cái hình thức này. Vì chúng tôi coi đó như là coi những cái người tù lương tâm đó là những cái con tin để mà trao đổi.
Nhà hoạt động dân chủ này chia sẻ những trải nghiệm của bản thân trong lần được phóng thích cách đây đúng 14 năm.
Và khoảng 6 tháng trước khi họ có cái đợt thả đó thì Bộ có đến một phái đoàn cũng 3-4 người đến làm việc với tôi chừng ít nhất là 3 lần. Và lần nào thì họ cũng yêu cầu tôi phải làm cái đơn xin đặc xá. Vì họ nói rằng là có vì lý do sức khỏe thì có thể đặc xá cho tôi về trong cái đợt 2019. Thế nhưng mà tôi hoàn toàn bác bỏ cái việc làm đơn xin đặc xá bởi vì tôi nói rằng tôi hoàn toàn không có một cái lỗi gì trong cái chuyện này cả, mà nhà nước bắt giữ chúng tôi là một cái sai phạm và vi phạm vào nhân quyền cũng như là các công ước quốc tế về vấn đề nhân quyền, cho nên tôi không có cái lý do gì phải làm sơ đơn xin đặc xá hết. Thế thì đến lần thứ ba thì tôi còn nhớ có họ yêu cầu tôi làm sơ đặc xá không được, thì họ nói là như vậy thì chúng tôi không thể nào thả anh ở trong nước được. Anh phải xuất ngoại và toàn bộ gia đình anh, vợ con đều ở Hoa Kỳ rồi, thành ra chúng tôi sẽ để cho anh đi. Thì tôi lại cũng từ chối, bởi vì tôi nói rằng nếu mà tôi đi Hoa Kỳ thì tôi đã có thể đi lâu rồi, không phải đợi đến bây giờ mới đi, thành ra tôi nhất định không chấp nhận điều đó. Thì họ nói như vậy họ không thả tôi được, thì tôi bảo tôi đành phải chấp nhận như vậy. Nhưng mà sau đó thì họ có cho nhà tôi lúc đó đang ở Hoa Kỳ về với điều kiện là phải vào trong trại giam để gặp tôi. Thì khi về đến Hà Nội là họ đưa thẳng vào trong trại giam ở Thanh Cẩm, ở Thanh Hóa. Và gặp tôi thì lúc đó nhà tôi đã yêu cầu tôi sẽ xuất ngoại và đoàn tụ với gia đình. Thì do những lời yêu cầu như vậy thì tôi chấp nhận. Thì khi sau đó thì họ trên bộ lại xuống bắt tôi làm cái đơn để mà họ có thể làm thủ tục xuất ngoại cho tôi. Thì tôi làm cái đơn thì tôi đề là đơn xin xuất ngoại để chữa bệnh. Thì họ lại xóa đi và họ bắt tôi phải đề là đơn xin đặc xá để xuất ngoại và chữa bệnh. Thì tôi nhất định không chấp nhận. Và tôi lại gạch đi và tôi lại viết lại là đơn xin xuất ngoại để chữa bệnh. Như vậy ba lần. Thì cái lần thứ ba tôi nói rằng đây là cái đơn cuối cùng, lần cuối cùng tôi làm đơn. Nếu mà quý vị không chấp nhận thì đó là tùy quý vị quyết định. Thì cuối cùng rồi thì họ đưa tôi về cái trại Thanh Liệt ở Hà Nội, tức là trại tạm giam. Và sau đó thì 3 ngày sau thì thả tôi và tôi ra khỏi nước ngày 1 tháng 9 năm 1998.
Gia đình blogger Điếu Cày cho biết là hôm 28 tháng 8 vừa qua, trong một cuộc điện thoại 5 phút theo thông lệ mỗi tháng một lần, ông Điếu Cày thông báo là ông đã từ chối đề nghị của trại giam yêu cầu ông viết đơn xin được tha tù trước thời hạn. Bà Nguyễn Thị Tân, vợ blogger Điếu Cày.
Người ta vào yêu cầu ông làm đơn xin tha tù trước thời hạn, thì ông có từ chối vì ông không phải là người vi phạm pháp luật. Ông nói ông không có tội và ông không xin tha. Nếu có phải làm đơn thì ông sẽ làm đơn yêu cầu thả tù vì ông là người không có tội. Và sau đó thì họ có đưa một cái đơn khác với nội dung giống như là ông nói, tức là thả tù nhưng mà phải thêm 3 chữ là xin tha tù. Nhưng ông không làm.
Bà Tân khẳng định gia đình bà và bản thân ông Điếu Cày không kỳ vọng là ông sẽ được phóng thích trước kỳ hạn vì tinh thần đấu tranh và thái độ cương quyết của ngòi bút chống tham nhũng và phản đối Trung Quốc xâm lược chủ quyền Việt Nam, không chấp nhận yêu cầu của nhà cầm quyền về việc nhận tội và xin khoan hồng.
Thực ra thì rất là nhiều những cái hy vọng để mà mọi người nói tới. Thì tất cả những cái diễn biến xảy ra gần đây trong của Việt Nam cũng như trên thế giới, mọi người đặt rất là nhiều cái hy vọng, nhưng gia đình chúng tôi khẳng định chúng tôi không hề tin tưởng vào bất kỳ một cái sự hứa hẹn nào từ phía họ. Hứa hẹn thì họ đã từng hứa hẹn với rất là nhiều người, rồi họ cũng có thể đưa ra những cái yêu sách này kia để cho gia đình động viên, khuyên nhủ để cho những cái người tù đó ký vào những cái yêu cầu của họ. Nhưng mà gia đình tôi thì từ ông Hải, ông cũng khẳng định rằng ông không đặt niềm tin gì vào những cái chuyện đó cả. Ông cũng không kỳ vọng nhiều vào cái việc mà người ta hứa hẹn hay là người ta dụ dỗ.
Một trong những quan tâm được nhắc tới nhân dịp Quốc khánh khai sinh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay là sau gần 7 thập niên Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, người dân Việt Nam chưa được hưởng các quyền làm người căn bản, ngang bằng như công dân các nước khác. Trong đó bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội. Dịp 2 tháng 9 năm nay cũng nhắc nhớ tới yêu sách 8 điểm năm 1919. Có chữ ký của ông Hồ Chí Minh yêu cầu chính quyền Pháp thuộc thời bấy giờ phải tôn trọng các quyền căn bản của người dân bản xứ An Nam, mà điều đầu tiên trong yêu sách 8 điểm đó chính là phóng thích tù nhân lương tâm. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt nhận xét.
Cái chế độ hiện nay còn tồi tệ hơn cả cái thời Pháp thuộc. Tất nhiên là từ thời Pháp thuộc là họ đàn áp, bởi vì đó là thực dân. Họ là đến để chiếm đóng đất nước chúng ta, thì họ đàn áp nhân dân. Cái điều đó thì ai cũng thấy rồi. Thế nhưng mà chế độ hiện nay là do người Việt Nam lãnh đạo và cai trị, nhưng cũng vẫn đàn áp nhân dân. Tất cả các quyền tự do mà đáng nhẽ phải có, nhân dân phải có thì hoàn toàn không có. Mà cái cụ thể nhất là tự do báo chí. chúng ta thấy ngay cái thời Pháp thuộc thôi, đặc biệt là Nam Kỳ có được hưởng một cái chế độ tương đối tự do, họ còn tự do lập đảng chính trị nữa. Như chúng ta thấy là đảng chính trị lập hiến, đảng lập hiến của ông Bùi Quang Chiêu chẳng hạn, hay là báo chí Gia Định Báo là cái tờ báo mà xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam, là xuất hiện ở Nam Kỳ từ năm 1865 nếu tôi nhớ không lầm. Thì như vậy là có báo chí tư nhân và báo chí tự do, nhưng mà rõ ràng là hiện nay chúng ta không có được cái không khí như vậy. Thì ngay cả so sánh với chế độ Pháp thuộc thôi mà chúng ta cũng thấy rằng là đã không có bằng, thì nói gì đến cái chuyện mà yêu sách gì 1919 mà ông Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng nó để mà tuyên truyền cho cái gì sau này, cho những người cộng sản đã dùng cái đó để tuyên truyền cho chế độ cộng sản. Mà trong khi đó, trong thực tế thì mọi người đều thấy rất là rõ là cái chế độ hiện nay đã tước đoạt của nhân dân tất cả những quyền tự do căn bản nhất, từ tự do lập hội cho đến tự do báo chí, cho đến tự do phát biểu ý kiến bất đồng với nhà nước, với những người cầm quyền. Ở cái thế kỷ 21 này mà một cái chính quyền vẫn còn dùng những cái tiểu xảo trong cái việc đối xử với nhân dân, và vẫn không dám chấp nhận những cái tiếng nói đối lập, mặc dầu đó là tiếng nói của những người trí thức, của những người ôn hòa, họ hoàn toàn không có một cái vũ khí gì để có thể lật đổ được cái chính quyền cả. Đến như vậy mà cũng không chấp nhận. Thì tôi nghĩ rằng một cái chính quyền như vậy thì làm sao đưa cái đất nước tiến lên được, bởi vì họ đặt Đảng Cộng sản và cái sự độc quyền cai trị lên trên tất cả mọi cái sự tự do của người dân cũng như là sự phát triển của đất nước.
Việt Nam thường bị các chính phủ Tây Phương và các nhóm hoạt động nhân quyền trên thế giới lên án về thái độ không dung chấp những tiếng nói bất đồng chỉ trích nhà nước và việc đàn áp có hệ thống các nhân quyền căn bản của công dân. Trong số các nhà bất đồng chính kiến bị giam tù trong những năm gần đây về các hoạt động mà Hà Nội cáo buộc là chống phá nhà nước, có hàng chục các nhà hoạt động và các blogger.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quân đội Pakistan cho hay là họ đã giết chết 900 phần tử chủ chiến, trong khi 82 binh sĩ chính phủ hy sinh từ tháng 6, khi Islamabad phát động một chiến dịch chống phe đổi dậy tại khu bộ tộc đầy biến động của họ ở gần biên giới giáp danh với Afghanistan. Các giới chức quân đội Pakistan cho hay là ngoài ra, họ cũng đã phá nát 27 nhà máy chế tạo bom, tịch thu nhiều vũ khí và các thiết bị liên lạc thông tin. Chiến dịch quân sự trên bộ và trên không này đã buộc 800.000 người phải bỏ nhà cửa chạy đi lánh nạn tại các trại tạm cư ở các thành phố phía đông nam Pakistan. Quay sang Nhật Bản, 5 phụ nữ đã được bổ nhiệm vào tân nội các Nhật, nêu bật cam kết của Thủ tướng Shinzo Abe rằng ông sẽ sử dụng phụ nữ một cách hữu hiệu hơn để góp phần hồi sinh nền kinh tế. Trong thành phần nhân sự mới của nội các Nhật Bản gồm tất cả 18 vị bộ trưởng, sẽ có nhiều phụ nữ hơn so với bất cứ nội các Nhật nào khác tính từ năm 2001. Con số phụ nữ trong nội các mới cao hơn số phụ nữ trong nội các sắp mãn nhiệm. Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng tới năm 2020, ông muốn thấy phụ nữ chiếm tới 30% tổng số các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh Nhật Bản để giúp giải quyết tình trạng ngày càng thiếu công nhân. Trước khi loan báo quyết định hôm nay, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói trao quyền cho phụ nữ là một phần thiết yếu của chính quyền Thủ tướng Abe. Ông Suga nói, chúng tôi tin rằng một môi trường tích cực cho phụ nữ là một cột trụ của chính phủ chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì đã hứa. Tôi tin rằng đó là chính sách đứng sau tân nội các của Thủ tướng Abe. Giới lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc hôm nay cử hành lễ kỷ niệm 69 năm từ ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ hai. Trước đó, Nhật Bản là nước chiếm đóng Trung Quốc như một thuộc địa. Tất cả 7 thành viên trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị để quyền lực của Trung Quốc, kể cả Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đều tham gia buổi lễ ở Bắc Kinh để đánh dấu dịp này. Trước đó trong năm, Quốc hội Trung Quốc đã chỉ định ngày 3 tháng 9 hàng năm là ngày toàn quốc tưởng nhớ việc Nhật Bản bị Trung Quốc đánh bại với sự giúp đỡ của các lực lượng đồng minh. Phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông thề sẽ không lùi bước trong cuộc đấu tranh của họ để đòi bầu cử tự do, một ngày sau khi dường như đã công nhận thất bại trước Bắc Kinh. Trong một thông cáo công bố vào chiều tối hôm qua, phong trào chiếm trung nhấn mạnh rằng cư dân Hồng Kông sẽ không chấp nhận thất bại trên con đường tiến tới dân chủ. Nhóm này trong nhiều tháng qua đã đe dọa sẽ đóng cửa khu tài chính ở trung tâm Hồng Kông nếu Bắc Kinh không đồng ý cho phổ thông đổ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2017 để bầu trưởng quan hành chính Hồng Kông.
Thưa quý thính giả, 9 ngư dân Trung Quốc sẽ ra tòa trong tuần này tại Philippines vì bị cáo buộc đánh cá trái phép tại vùng biển Philippines và bắt loại rùa biển được bảo vệ. Vụ bắt giữ này làm chính phủ Bắc Kinh phẫn nộ vì cho rằng những ngư dân này đánh bắt trong lãnh hải của Trung Quốc. Một số nhà phân tích nói vụ xử này nêu bật sự căng thẳng đang tiếp diễn tại Biển Đông. Từ Puerto Princesa, thủ phủ của tỉnh Palawan, thông tín viên Jason Strother có thêm chi tiết do Linh Đan trình bày.
Đơn vị tàu đặc biệt của Cảnh sát Quốc gia Philippines tuần tiễu vùng biển chung quanh tỉnh đảo Palawan, Hoa Kỳ đã chuyển cho giới hữu trách Philippines 6 chiếc tàu cao tốc để giúp chống lại nhiều loại tội phạm khác nhau, theo như giải thích của đại úy Osmundo Salito thuộc đơn vị này.
Narcotics trafficking, human trafficking, terrorism, piracy,
buôn lậu ma túy, buôn người, khủng bố, cướp biển, vận chuyển lậu, đánh bắt trộm và những hình thức tội phạm khác.
Việc này bao gồm bắt giữ những người nước ngoài đánh cá bất hợp pháp tại vùng biển Philippines, bỏ neo tại trạm của đơn vị tàu đặc biệt là một chiếc tàu dài 30 mét. Cảnh sát biển nói họ bắt giữ 11 thuyền viên người Trung Quốc cùng với 5 tổng phạm người Philippines khi những người này bắt loài rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng. Các ngư dân này bị phát giác tại vùng biển gần bãi cạn Half Moon tại Biển Đông, trong vùng quần đảo Trường Sa mà cả Philippines lẫn Trung Quốc đều tuyên bố có chủ quyền. Việc bắt giữ tàu Trung Quốc vào tháng 5 năm nay khiến cho Bắc Kinh đưa ra một tuyên cáo do phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Ánh công bố.
Trung Quốc đối bao quát Ban Yue Jiao tại nội của Nam Sa Quần đảo và phụ cận hải vực.
Bà Hoa nói chính phủ Trung Quốc yêu cầu Manila trả tự do ngay lập tức cho các thuyền viên và chiếc tàu. Bà cũng cảnh báo Philippines không nên có bất cứ hành động khiêu khích nào. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Philippines truy tố 9 trong số ngư dân người lớn Trung Quốc. Những người này sẽ ra tòa trong tuần này và nếu bị xét là có tội, họ có thể bị tuyên từ 2 đến 20 năm tù vì vi phạm luật bảo vệ các chủng loại có nguy cơ tuyệt chủng. Vụ xử này diễn ra sau một phán quyết trong tháng trước. Theo đó, tòa án Palawan xét thấy 12 ngư dân Trung Quốc khác có tội vì đánh bắt trộm tại một vùng biển san hô được bảo vệ. Những người này bị kết án tù từ 6 đến 12 năm. Công tố viên trưởng Palawan, ông Alan Rodriguez nói Philippines không đặc biệt nhắm vào ngư dân Trung Quốc. Nhưng ông nói tất cả những người này vi phạm rõ rệt luật Philippines.
There is overwhelming evidence. We cannot just
Có những chứng cứ rõ rệt và chúng tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ và để cho họ đi. Tôi tin là chúng tôi sẽ có một phán quyết có tội.
Căng thẳng lên cao trên toàn Biển Đông. Trong năm nay, Trung Quốc đã định đặt một giàn khoan dầu tại vùng biển Việt Nam tuyên bố có chủ quyền. Hải quân Philippines nói lực lượng Trung Quốc tìm cách ngăn chặn tàu tiếp tế của họ. Và mới đây, Washington cho biết một máy bay phản lực chiến đấu của Trung Quốc đối đầu với một trong những máy bay của Hoa Kỳ trên không phận biển ngoài khơi. Một số quan sát viên tại Manila nói việc ngư dân Trung Quốc thường xuyên vi phạm vùng biển Philippines là một ví dụ về kế hoạch bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Rafael Aluna, cựu bộ trưởng nội vụ Philippines nói các ngư dân chỉ là con bài của quân đội Trung Quốc.
The fishermen are part of the salami slice strategy.
Các ngư dân chỉ là một miếng salami trong chiến lược của Trung Quốc. Trung Quốc đang dùng đội tàu thuyền đánh cá, ngư dân và các tàu dân sự để đánh bắt trộm, chiếm cứ và tuyên bố chủ quyền. Họ đang sử dụng những tài sản dân sự và ngư dân đang là đội quân tiên phong.
Ông Aluna nói đối thoại có thể làm giảm bớt một số căng thẳng, nhưng Manila cũng phải chứng tỏ sức mạnh để chống lại những gì được xem là sự hung hăng của Trung Quốc trên biển. Công tố viên Alan Rodriguez nói nếu 9 người Trung Quốc đánh bắt trộm bị kết án thì họ không chắc sẽ được Tổng thống ân xá như một số ngư dân nước ngoài được hưởng trong quá khứ.
In the past, during the time of President Arroyo.
Trong quá khứ, dưới thời của Tổng thống Arroyo, thì bà ấy đã ân xá cho một số ngư dân Trung Quốc và những người đó đã được phép về nhà. Tuy nhiên, dưới chính quyền Aquino, vào lúc này thì tôi không nghe nói có chuyện như vậy.
Ông Rodriguez dự kiến vụ xử các ngư dân sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 năm nay.
Thưa quý thính giả, dịch Ebola ở châu Phi bắt đầu tác động lên nông nghiệp và việc vận chuyển hàng ở tận nơi xa xôi như châu Á. Thông tin viên VOA Steve Herman ở Bangkok cho biết, ngành lúa gạo của Thái Lan là một trong những ngành đầu tiên gánh chịu tác động nghiêm trọng của vụ này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Châu Phi là thị trường chính của gạo Thái Lan, nhưng ngành công nghiệp này đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu. Các nhà xuất khẩu ở Bangkok cho biết châu Phi tiêu thụ 9 triệu tấn gạo mỗi năm và 2/3 trong số đó là nhập khẩu. Nhưng hiện nay, họ không thể vận chuyển nhiều gạo đến các cảng ở Tây Phi. Theo ông Vichai Sribasak, chủ tịch danh dự của Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan, thì các công ty tàu chở hàng không thể tìm được thủy thủ đoàn để điều hành các tàu của họ vì có nỗi sợ hãi là có thể nhiễm virus chết người Ebola.
Thương nhân ở Tây Phi đang cố dự trữ để đáp ứng yêu cầu bán hàng trong suốt mùa Giáng sinh. Bây giờ, họ phải mua vào để có thể có đủ hàng dự trữ. Nhưng nếu chúng tôi không thể tìm đủ tàu để đến đó, thì điều này sẽ phương hại cho toàn bộ tình hình thương mại.
Từ đầu năm cho tới nay, Thái Lan đã bán hơn 3,3 triệu tấn gạo đến châu Phi. Và đó là một tốc độ vượt xa tổng số lượng gạo bán đi cho cả năm ngoái là 3,7 triệu tấn. Những điểm đến hàng đầu về số lượng là các nước Benin, Côte d'Ivoire, Nam Phi, Cameroon, Mozambique và Nigeria. Việc không thể nhanh chóng chuyển gạo đi trong mùa cao điểm sẽ tạo ra một nút thắt cổ chai với các kho dự trữ đã đầy ắp của các nhà xuất khẩu ở Thái Lan. Ông Vichai cho biết điều đó đang tạo ra một phản ứng dây chuyền ngược, gây nên những mối khó khăn cho người nông dân.
Chúng tôi không thể đem gạo ra khỏi kho và cũng không thể mua gạo của các nhà máy xay. Các kho của nhà máy xay cũng đã đầy ắp. Nếu họ không thể bán cho các nhà xuất khẩu, họ cũng không thể mua của nông dân. Giá gạo của nông dân cũng rớt xuống vì không có nhiều người có đủ khả năng mua, không có chỗ nào để chứa gạo dự trữ.
Nhu cầu về gạo châu Á thậm chí có thể nhiều hơn vào các tuần lễ và các tháng trước khi dịch Ebola trở nên xấu đi trước lúc được cải thiện. Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng lương thực trở nên đắt đỏ hơn ở các quốc gia bị ảnh hưởng của dịch Ebola. Tổ chức này cho biết một số nông dân ở châu Phi không thể ra đồng và lương thực nhập khẩu bằng tàu và đường hàng không bây giờ gần như không đến được như thường lệ. Ông Vijay Satya, cựu chủ tịch của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, cho biết ông tin là lương thực của châu Á vẫn có thể đến được châu Phi, nhưng với chi phí cao hơn.
Người ta sẽ chở hàng tới những hải cảng khác, những nơi mà tình hình ít khó khăn hơn. Có thể họ sẽ vận chuyển hàng bằng đường bộ hoặc đường xe lửa. Do đó giá thành của lúa gạo đối với người tiêu dùng có thể tăng lên và giá của các nhà xuất khẩu có thể giảm bớt.
Các nhà phân tích ngành vận tải cho biết là vấn đề thuyền viên không chịu tới các cảng ở châu Phi chưa nghiêm trọng cho lắm, mặc dù có một số hải cảng đã xảy ra tình trạng sút giảm số lượng tàu bè cập bến. Nhưng các nhà phân tích nói rằng các công ty tàu chở hàng hiện đang lo ngại là nếu tàu của họ cập vào những nước có dịch Ebola, thì những nước kế tiếp trên chuyến đi của họ có thể sẽ không cho tàu của họ cập vào. Các nhà phân tích cũng cho biết họ chưa thấy có sự gián đoạn nghiêm trọng nào đối với việc vận chuyển những mặt hàng xuất khẩu chính của Phi Châu như bauxit, nhôm và quặng sắt. Tuy nhiên, một tờ báo chuyên về vận tải đường biển ở Nigeria cho biết là các công ty tàu của Âu Châu đã tăng giá cước và thu lệ phí phụ trội đối với những chuyến tàu cập vào các nước Tây Phi đang bị dịch Ebola hoành hành. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Ebola đã giết hơn 1.500 người ở Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 314. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học về những chữ dễ dùng nhầm và cách dùng những chữ đó. Cặp chữ thứ nhất là ginger and gingerly. Ginger, G-I-N-G-E-R, ginger, nghĩa là củ gừng. Gingerbread house, gingerbread house, nhà làm bằng bánh quy có vị gừng. Gingery, là có mùi gừng. Ginger ale, nước ngọt có vị gừng. Nhưng chữ gingerly, gingerly, G-I-N-G-E-R-L-Y, là một trạng từ có nghĩa là hết sức thận trọng. Cautiously, carefully, gently. Thí dụ, they gingerly loaded the patient into the ambulance. Họ thận trọng đặt bệnh nhân vào xe cứu thương. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Anh ta rón rén mở cái lồng chuột. Vậy tóm lại, chữ ginger có nghĩa là củ gừng, nhưng mà trạng từ gingerly không có dính líu gì đến củ gừng, mà có nghĩa là hết sức thận trọng. They gingerly loaded the patient into the ambulance. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Sau đây chúng ta học bốn chữ C-L-O-T-H, cloth, và to clothe, C-L-O-T-H-E, to clothe, và danh từ ở số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, và danh từ uncountable noun, clothing. Vậy, bốn chữ chúng ta học là cloth, to clothe, clothes, clothing. Trong bốn chữ trên, chỉ có chữ cloth, C-L-O-T-H, là đọc với âm O. Còn ba chữ kia, to clothe, clothes, clothing, đọc với âm O trong tiếng Việt. Cloth là mà vải, uncountable noun. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. Tôi cần một cái khăn bông khô để lau bát đĩa. She bought some red cloth to make a dress. Cô ấy mua vải đỏ để may áo dài. Vậy tương đương với chữ cloth có chữ fabric. Động từ to clothe. C-L-O-T-H-E, to clothe, là mặc quần áo, thường dùng ở hình thức past participle. Nhớ là có chữ E tận cùng. C-L-O-T-H-E. He fell into the lake fully clothed. Anh ta té xuống hồ còn bận nguyên quần áo. My father works very hard to keep his family members fed and clothed. Ba tôi làm việc vất vả để gia đình có cơm ăn áo mặc. Fed and clothed. Có cơm ăn áo mặc. Past participle của động từ to clothe. Còn có một hình thức nữa là clad. C-L-A-D. C-L-A-D. Thí dụ, the model was clad in silk. Cô người mẫu mặc hàng lụa. Với động từ to clothe. Past participle có thể đọc là clothed. Hay có một hình thức nữa là clad. Còn danh từ số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, có thể đọc là clothes. My father told me to put on the best clothes for the wedding party. Ba tôi bảo tôi mặc bộ quần áo sang nhất để dự tiệc cưới. She always wears such beautiful clothes. Bà ấy lúc nào cũng bận đồ đẹp. On weekends, I usually wear casual clothes. Cuối tuần, tôi thường mặc quần áo xuề xòa. Casual clothes. Một chữ nữa là clothing. C-L-O-T-H-I-N-G. Clothing. Uncountable noun. Tiếng dùng chung, chỉ quần áo. Lab workers wear protective clothing. Nhân viên làm ở phòng thí nghiệm, mặc quần áo bảo vệ. Brooks Brothers is a good but expensive clothing store. Tiệm bán quần áo Brooks Brothers là tiệm bán quần áo tốt nhưng đắt tiền. Còn chữ a clothier, C-L-O-T-H-I-E-R, clothier là người thợ may và là chủ tiệm bán quần áo. A piece of clothing hay là an article of clothing, một chiếc quần hay áo. Chữ clothing có thể dùng chung thay cho clothes, chỉ quần áo. Thí dụ, we need the blankets and the clothing for homeless children. Chúng ta cần chăn và quần áo cho trẻ em không nhà. Come to see our vast clothing collection. Xin mời quý vị đến xem sưu tập quần áo rất lớn của chúng tôi. Vậy tóm lại, cloth, to clothe, clothes, clothing, bốn chữ, phát âm hơi khác nhau và cách dùng khác nhau. Tiếp theo chúng ta học cặp chữ forceful, F-O-R-C-E-F-U-L, forceful, và forcible, F-O-R-C-I-B-L-E, forceful và forcible. Forceful, forceful là mạnh mẽ, có sức thuyết phục. A forceful speaker là một diễn giả có sức thuyết phục. Forcible là liên quan đến việc sử dụng võ lực. The police had no choice but to take a forcible entrance. Cảnh sát đành phải phá cửa vào nhà. Vậy tóm lại, chữ forceful có nghĩa là có sức thuyết phục, còn forcible là có nghĩa liên quan đến việc sử dụng võ lực. Nhớ là forceful đánh vần F-O-R-C-E-F-U-L và forcible F-O-R-C-I-B-L-E. Hai chữ viết khác nhau. Một cặp chữ trông giống nhau mà dùng khác nhau, dễ nhầm lẫn. Generic, G-E-N-E-R-I-C, generic. Và genetic, generic, G-E-N-E-T-I-C. Chữ thứ nhất, generic, có nghĩa là chung. Còn genetic có nghĩa là di truyền. Generic drugs, hay là generics, là thuốc không mang nhãn hiệu trình tòa, không mang tên hãng gốc và thường rẻ hơn. Generic là tiếng dùng chung cho một nhóm hay loại. Fine arts is a generic term for painting, music, and sculpture. Mỹ thuật là tiếng chung cho hội họa, âm nhạc và điêu khắc. You can substitute generics for brand name drugs on this health plan. Bạn có thể thay thế thuốc chế hàng loạt không có nhãn hiệu gốc thay thuốc đã trình tòa trong chương trình bảo hiểm sức khỏe này. Còn chữ genetic, G-E-N-E-T-I-C, là thuộc về di truyền. Genetic code là mã di truyền. Từ chữ genes, G-E-N-E-S, là tính cách di truyền. Genetics là môn nghiên cứu về ảnh hưởng của di truyền vào con cái. Vậy tóm lại hai chữ generic, generic drugs, hay là generics. Còn chữ genetic có nghĩa là di truyền. Và cuối cùng chúng ta học cách dùng của hai chữ dễ nhầm với nhau. Động từ avenge, A-V-E-N-G-E, avenge, và danh từ revenge, R-E-V-E-N-G-E. She avenged her father's murder. Cô ta trả thù cho cha cô bị ám sát. To avenge a crime là trả thù một tội phạm. Trưng chắc avenged the murder of her husband T-Sack by killing the Chinese governor Tô Định. Bà Trưng chắc đã giết thái thú Tô Định, trả thù cho chồng là T-Sack. Dùng avenge với reflexive pronoun theo sau bởi on. Thí dụ, she avenged herself for her father's killers. Cô ta trả thù cho cha cô bằng cách bắt đền tội những kẻ đã giết cha cô. Hamlet avenged the murder of his father by killing his uncle. Hoàng tử Hamlet trả thù cho cha bằng cách giết ông chú. Thế còn revenge là danh từ, hay dùng với động từ to seek revenge. To seek revenge for, hay là to get his revenge for. The brothers sought revenge for their parents' murder. Những người anh em trả thù cho cái chết của cha họ. He vowed that he would get his revenge. Anh ta thề sẽ trả thù. Còn tính từ là vengeful, V-E-N-G-E-F-U-L, adjective, báo thù, có ý báo thù. The robbery was committed by a revengeful former employee, vụ trộm do một cựu nhân viên trả thù. Cũng tương tự như trên, thay vì dùng động từ avenge, chúng ta có thể dùng danh từ revenge. Trưng Trắc sought revenge for her husband's murder. Bà Trưng Trắc đã trả thù cho chồng là Thi Sách. Quý vị nhân tiện học chữ revenge cũng học thêm tục ngữ. Revenge is a dish best served cold. Revenge is a dish best served cold. Nguyên văn là cái món mà ta gọi là trả thù đó thì phải ăn nguội mới ngon. Nhưng mà nghĩa bóng có nghĩa là emotional detachment and calm planning are best for taking revenge. Phải chờ đợi, phải bình tĩnh, lập kế hoạch nếu muốn trả thù có kết quả. Revenge is a dish best served cold. Chữ vengeance, V-E-N-G-E-A-N-C-E là sự trả thù. They swear vengeance for the bombing. Họ thề sẽ trả thù vụ ném bom. Nhưng trong thành ngữ, dốc toàn lực, dùng nhiều sức mạnh hơn thường lệ. He set to work with a vengeance. Anh ta dốc toàn lực vào công việc. The rain came down with a vengeance. Mưa đổ xuống như chút nước. Bill was so hungry that he gobbled up all his dinner with a vengeance. Anh Bill đói quá đến nỗi anh ăn bữa ăn tối nuốt lấy nuốt đẻ một cách ngon lành. Idiom có nghĩa là with more energy than expected. Quý vị có thể xem thêm từ và thành ngữ số 185 của Huyền Trang và Brandon Garner ngày 24 tháng 2, 2013 và có bàn kỹ về idiom with a vengeance. Đến đây chúng ta tạm chấm dứt bài 314. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Không lâu sau khi Tổng thống mới đắc cử của Ấn Độ Narendra Modi nhậm chức, ông đã xác định một số ưu tiên chính của chính quyền ông. Những ưu tiên này bao gồm cải thiện cơ sở hạ tầng và an ninh năng lượng, thúc đẩy sản xuất trong nước và gia tăng đầu tư nước ngoài, và mở rộng vai trò chiến lược của Ấn Độ trong khu vực phụ cận và trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ, một trong những đối tác thân cận nhất của Ấn Độ, chia sẻ nhiều trong số những mục tiêu này và mong muốn hợp tác với Ấn Độ để đạt được những mục tiêu đó. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Nam và Trung Á, bà Nishan Desai Biswal, cho biết, đây là mối quan hệ mang rất nhiều tầm quan trọng và ý nghĩa đối với Hoa Kỳ và đang ở thời cơ hệ trọng. Và chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với các đối tác của mình ở Ấn Độ để hiện thực hóa cơ hội đó. Mối quan hệ kinh tế tiếp tục mở rộng và các công ty Mỹ vẫn quan tâm đến những cơ hội ở Ấn Độ. Thương mại hai chiều với Ấn Độ tăng thêm 76 tỷ đô la từ năm 2000 đến năm 2013 và đầu tư của Ấn Độ vào Hoa Kỳ hỗ trợ khoảng 100.000 việc làm trong năm 2012. Trong khi mối quan hệ thương mại của hai nước tiếp tục phát triển, Hoa Kỳ và Ấn Độ cũng đang phát triển những lĩnh vực hợp tác kinh tế mới như khoa học, công nghệ và năng lượng. Chúng tôi đã làm rất nhiều thông qua hợp tác với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ về mối quan hệ đối tác để thúc đẩy năng lượng sạch, Trợ lý Ngoại trưởng Biswal nói. Làm việc cùng nhau, Hoa Kỳ và Ấn Độ đang xét tới khả năng khởi động một liên minh giúp nối kết công nghệ tái tạo được vào lưới điện và đem đến khả năng tiếp cận năng lượng cho 400 triệu người Ấn Độ hiện đang có ít hoặc không có khả năng tiếp cận điện năng. Hoa Kỳ đánh giá cao những nỗ lực của Ấn Độ nhằm cải thiện sự ổn định, an ninh và thịnh vượng của Afghanistan. Hoa Kỳ cũng hoan nghênh những nỗ lực của Thủ tướng Modi hiện thực hóa viễn kiến của ông về sự hợp tác kinh tế lớn hơn trong khu vực Nam Á và sẽ hỗ trợ cho nỗ lực này bằng mọi cách có thể. Trợ lý Ngoại trưởng Biswal nói, Hoa Kỳ rất kỳ vọng về đường hướng, viễn kiến và tham vọng mà Thủ tướng Modi đã vạch ra và về việc này có ý nghĩa ra sao đối với Ấn Độ và đối với mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Ấn Độ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Tổng thống Hoa Kỳ hôm nay lên án sự can thiệp của Nga vào tình hình Ukraine là một cuộc tấn công táo tợn vào chủ quyền Ukraine. Đồng thời, ông trấn an Estonia, Lithuania và Latvia, ba nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết cũ, rằng NATO sẽ bảo vệ các nước này trong bất cứ hành động hiếu chiến nào từ Moscow. Ông Obama nói, trước đây, các nước này đã mất đi sự độc lập của mình vào tay Moscow, nhưng bây giờ, với NATO, họ sẽ không bao giờ đánh mất nền độc lập của mình. Tổng thống Nga đề nghị một kế hoạch hành động cho hòa bình ở miền đông Ukraine giữa lúc đang có những tin tức tương phản nhau về liệu đã đạt được một cuộc ngưng bắn giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và phe đòi ly khai thân Nga hay không. Phát biểu tại thủ đô của Mongolia, ông Putin nói, cả các lực lượng chính phủ Ukraine lẫn phe nổi dậy đều phải chấm dứt các chiến dịch quân sự tại vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine, nơi mà hai bên đã đối đầu nhau trong các vụ chạm trán dữ dội. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói họ có bằng chứng cho thấy là các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là ISIL, đã hành quyết hơn 560 người và có thể tới 770 người đàn ông Iraq. Trong số này, nhiều người là binh sĩ chính phủ tại thành phố Tikrit. Dựa trên những lời chứng của những người sống sót, các băng thu hình video và hình ảnh vệ tinh, Human Rights Watch nói họ có thể xác nhận sự hiện diện của 5 mồ chôn các nạn nhân đã bị tàn sát tập thể. Tổ chức cực đoan này rêu rao rằng họ đã giết chết tới 1.700 binh sĩ Iraq sau khi chiếm được Tikrit vào ngày 11 tháng 6. Trước đó, Tổng thống Obama nói các vụ không kích do Mỹ thực hiện đã chặn lại đà tiến của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq và giờ đây cần có một chiến lược khu vực để giảm thiểu khả năng chiến đấu và tiêu diệt nhóm này. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay ở Estonia, Tổng thống Mỹ nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục dẫn đầu một nỗ lực rộng lớn hơn trong điều mà ông mô tả là khát vọng dã man và vô nghĩa lý mà nhóm nhà nước Hồi giáo theo đuổi. Quân đội Pakistan cho hay đã giết chết 900 phần tử chủ chiến trong khi 82 binh sĩ chính phủ hy sinh từ tháng 6 khi Islamabad phát động một chiến dịch chống phe nổi dậy tại khu bộ tộc đầy biến động ở gần biên giới giáp danh với Afghanistan. Các giới chức quân đội Pakistan cho hay là ngoài ra họ đã phá nát 27 nhà máy chế tạo bom, tịch thu nhiều vũ khí và các thiết bị liên lạc thông tin. Phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông thề sẽ không lùi bước trong cuộc đấu tranh của họ để đòi bầu cử tự do, một ngày sau khi dường như đã công nhận thất bại trước Bắc Kinh. Tập 1 thông báo công bố chiều tối hôm qua cho thấy là phong trào chiếm trung nhấn mạnh rằng cư dân Hồng Kông sẽ không chấp nhận thất bại trên con đường tiến tới dân chủ.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.